Phú Đông Na Vương, vua trong cái loại Phú Đông Na, cứu bàn tà thì xá vương, tầng na giả ca, chư đại quỷ vương, cùng các quỷ soái tất nhiên là đứng đầu trong các quỷ soái tức là sao vương, vương soái, nguyên soái, đều đến trước Đức Phật chắp tay đánh lễ và bạch Phật rằng: Thưa Thái Tôn, chúng con xin ủng hộ những ai họ thì Phật đảnh tâm chú khiến Bồ Đề tâm của họ được viên mãn. Đây là các ngài Kim Cang này, các chư thiên này, các vị bác bộ quỷ thần này, đều là phát tâm được ủng hộ. Chúng ta nhận tiếp cái gì để đọc trên đọc lại thật kỹ, thấy rất nhiều cái điểm quan trọng. Tóm lại thưa quý vị là khi chúng ta trì tụng thần chú Lăng Nghiêm nói riêng hay là các thần chú khác nói chung, mà nếu thân nghiệp khẩu nghiệp chúng ta đã thâu biết rồi, với một cái đạo lực thanh tịnh rồi, thì họ thì rất là linh thiêng, chư thiên chư thánh chư thần đều là ủng hộ, ủng hộ để đưa mình tới quả vị giác ngộ tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là giác ngộ. Còn nếu mà hung tinh tai nạn bệnh hoạn cũng nên thọ trì để mình giải tỏa. Nếu mình thọ trì đúng mức thì cái hiệu nghiệm nó sẽ kết quả toàn diện. Còn nếu mình thọ trì được 7/10 thì kết quả hướng bước 7/10 hay là 5/10, 3/10 cái đắc lực không có khảo cứu đâu. Nếu quý vị tụng đừng nói gì ở đâu xa, để một cái máy được dặn lên và nằm nó nghe cũng có cái phước như thường, nhưng mà làm gì có nó kỳ lắm. Cũng có người dám lắm nè, cứ thâu Lăng Nghiêm đi, thâu Địa Tạng đi, thâu Thứ Sáu về rồi để dặn lên bằng đầu bằng đầu rồi cũng coi bộ cái tỉnh đó. Đó là thấy mỏi mà vừa mới đi nhỏ mang cái tết luôn, để sẽ cũng gán nồi ngồi nhỏ ngủ rồi nào. Nghe chân mà nghe kiểu đó thì không biết làm sao không biết được.
Quý vị sẽ thấy có các vị phẩm hay là các tên, cái hiệu, cái tướng của các vị đó, mà có thể nói rằng quý vị cũng chưa từng nghe, hoặc là đã có nghe nhưng mà chưa có hiểu. Đó. Thì bữa nay tức là cái giảng đó, điểm thứ năm là các vị địa kỳ thiên thần. Đó. Những cái danh hiệu thiện này nếu mà quý vị học hiểu ở trong kinh điển thì không có khó gì hết. Bởi vì hiện tiếng nữ này là nói tất cả các tầng lớp người, mỗi người là mỗi tánh ý, trong khi chúng ta cũng vậy. Cho nên khi mà đắc hành, kẻ thì kết quả thành Phật, người thì thành Bồ Tát, kẻ thì thành A La Hán, còn một số nữa thì thành tiên, thành thánh, thành thần, thành quỷ. Và tiên thánh thần ở độ nhiều hạng trong đó nữa, cái đó dễ hiểu quá. Đó. Bởi vì nó hằng hà sa số tánh, hằng hà sa số tánh, cho nên mỗi tánh tình đều có cái sự nghĩa là kết quả. Đó. Đến cái phần thứ sáu tức là kim can tạng vương, là chỉ cho các vị kim can thần, các vị mà coi như là chủ thể ở trong các cái kim can tính, tức là trong các cái kim can tánh ý. Nói tóm lại để được ý vị rõ là khi mỗi người chúng ta ở trong chánh văn bữa trước là nói là đại chúng, đại chúng tức là chỉ là tất cả mỗi người, mà nếu mà thành tâm nhất trí thọ trì thần chú này thì đương nhiên là được kết quả. Chỉ sợ trong khi mình thọ trì, một là mình không biết được cái nghi thức thọ trì, và không biết được cái sự mà chỉnh đốn nhất tâm nhất đức, thì cái đó phải như thế nào người ta có thể tạo hỏi thì vẫn được cái pháp như thường, tuy là năng được rộng. Rồi nếu mà thọ trì đọc tụng mà tâm hơi tán loạn cũng vẫn được phước như thường, nhưng mà phần nào. Cho đến nỗi mà chỉ đọc tụng vẫn như thế mấy vẫn được phước, nhưng mà năng được rộng liền. Nên nhớ kỹ. Qua đến phần thứ 8 tức là khai thị con đường tu chứng.
Tôi giới thiệu cái bài trước.
Khai thị con đường tu chứng tất nhiên là như quý vị thấy đó, trong kinh Lăng Nghiêm từ quyển đầu cho đến quyển thứ 6 hay là cho đến quyển thứ 10 thì Đức Phật luôn luôn khai thị từ lớp này tới lớp kia. Hãy ngày anh đang hỏi
thì Đức Phật trả lời.
Ngày anh đang xin yêu cầu chỉ giáo
thì Đức Phật trả lời.
Trả lời từng giai đoạn là tại sao? Là tại vì nói lên cái nghiệp tánh của chúng sanh, không, nó mất nhất, không có đồng. Do đó cho nên mỗi người trong khi trì tụng, trong khi tu niệm thì vẫn có cái sự gọi là nó phải đi từng, có rất ít người như là đốt giai đoạn hay là tu tiến một cách hết sức là nhanh chóng cái sự kết quả. Cái còn đa, đây là đa đa số, đây là nói chung đa đa số thì vẫn bị cái gì nghiệp lực nó chi phối, cho nên phải đi từng giai đoạn giai đoạn giai đoạn. Thì tới cái giai đoạn này là Đức Phật khai thị con đường tu chứng. Nó có hai nguyên nhân điên đảo mà sanh ra chúng sanh điên đảo và thế giới điên đảo. Điểm này là điểm quan trọng mà quý vị phải để ý nè. Tại sao mà sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh? Tất nhiên là có hai cái nguyên nhân điên đảo, mà ở trong đó là có chúng sanh điên đảo và thế giới điên đảo. Chúng sanh điên đảo đây á, tùng mê chí mê gia nhân đều từ cái mê này rồi nó đến cái mê kia, mê nọ mê khác, là cái nguyên nhân đều do sáu thứ vật. Sáu thứ vật là sáu thứ vật gì không? Lục kêu là tùng mê chí mê giai nhân lục tập. từ cái bên này đi tới cái bên kia đi thường xuyên á là do 6 cái giặc tiền nợ, tức như là 6 căn bản tiền nợ là tham sân si, do chính do bốn căn đó, 6 căn đó mà luôn luôn làm cho chúng ta cứ từ cái bên này đến cái bên kia gỡ ra được. Ít có ai làm một việc gì dầu là ngoài đời dầu là trong đạo mà tự nhiên thắng lắm. Quý vị cứ để ý coi, công việc như này thì từ bên kia mà nó khổ nổi cái nghiệp tánh của chúng sanh vậy đó. Làm cái gì nó phải phiền chút có chịu được, chứ làm mà muốn cho nó thanh thoảng á thì không được. Nếu mà giữ 3 ngày để sanh bệnh dám lắm, nghĩ qua nó hành, nghĩa là cũng muốn làm cái chuyện đó nhưng mà cũng tạo cái nè không cho xong thì si, không si thì mạng cũng cứ nghe. Mà nếu mà giữ á cũng như cái người cơ nói nội cái cảnh khẩu nghiệp chân lâu tu luyện, tu luyện ma tu luyện thôi mà biểu bệnh khẩu ba bữa ba bệnh dục gì nó chứa mình không biết đâu, mà hễ mà cho ra nói thì mình hết bệnh. Nó cái chuyện nhỏ đó là những cái chuyện mà mình có thể mình thấy trước mắt thôi, chứ chưa nói tới cái mà gạn lọc phiền não tới những cái chuyện tế nhị nó chưa nói đó. Thành thử ra từ cái chỗ đó mà chúng sanh điên đạo, rồi chúng sanh điên đạo mới có thế giới điên đạo. Thì ở trong tóm lại cái bài học này, tôi có thể tóm lại hết cái bài học đó, thì tôi có làm một bài kệ để quý vị thấy, cũng như buổi trước vậy, nhưng mà bài kệ để quý vị thấy tóm lại cái bài học hôm nay đó. Trong bài học thôi, kim can thần lực phát thắng tâm. Bây giờ quý vị muốn nhớ chữ tàu như vậy nè, người ta tàu tàu là gì vậy? Thì hỏi được kỹ nữa không đâu này, kim can nè, kim can kim cương gì cũng vậy, kim can thần lực phát thắng tâm, thần lực phát thắng tâm. Câu đầu, kim can thần lực phát thắng tâm, câu thứ nhất. Câu thứ hai, thị hiện tu chứng lý dị tầm. Thị hiện tu chứng, thị hiện tu chứng, tu chứng lý dị tầm, lý dị tầm. Rồi thị hiện tu chứng lý dị tầm. Câu thứ ba, bình diện nguyên nhân thành vọng tưởng. Bình diện, bình diện nguyên nhân, nguyên nhân thành vọng tưởng, thành vọng tưởng. Câu thứ tư, thế giới hàm sinh tất đắc tầm. Thế giới, thế giới hàm sinh, hàm sinh tất đắc, tóc đắt cầm, tam tầm cầm, bốn câu. Tức là tóm lại bài học ông bài giảng hôm nay đó, tóm hết đó. Quý vị đọc bốn câu này hiểu, tức là hiểu tất cả. Tóm lại bốn câu. Rồi quý vị giảng nghe dễ không? Kim can thần lực, có thể thấy cũng được. Phát thắng tâm, là hai câu trên đó là tiếp theo cái phần trước. Quý vị đã đọc ba đoạn rồi, phải nghe ba đoạn rồi, bây giờ còn ba đoạn nữa thì hai cái câu trên đó là nói cho những người mà trong đại chúng kỳ trước được mật hộ, khi mà tề thần chú Lăng Nghiêm được mật hộ, nghĩa là các vị kim cang, các vị thiện thần, chứ là mật là kín đáo ủng hộ, mật là gì đó. Thì ở đây là chỉ cho các vị thần kim cang, như bữa trước tôi đã nói đó, chẳng hạn như cũng thánh kim cang quý Bồ Tát, cũng thánh kim cang ái Bồ Tát, cũng thánh kim cang nữ Bồ Tát, không lo đó. Thì tất cả các vị kim cang, các vị kim cương, quý vị mà vô trong các chùa, nhất là các chùa Tây Tạng, quý vị thấy nhiều cái hình ảnh kỳ dị tướng lắm, đừng có gì ngại, đó là các vị kim cang thần, kim cang mật tức, trình sơn tiền sử gì nữa, nhưng được không đó. À, kim cang này thần là cái sức, cái sức thần thông, cái sức quay thần của các ngài, cái sức quay thần của các ngài luôn luôn là được minh quân gia hộ, tức là kim cang mật tức, trình sơn tiền sử. Do đó cho nên khi mà thọ trì thần chú Lăng Nghiêm từ tựa đầu tiên cho đến hết năm hệ từ qua đại bi thần chú, nếu nhất tâm nhất đức mà đọc tổng thọ trì thì có cái sức quay thần ủng hộ của các vị thần kim cang để làm chi? Ba cái chữ sau này dĩ nhiên được ủng hộ hay là không được ủng hộ, được các ngài thầm gia vị hay là không đó, là do đương sự là người đó, người tụng đó phát cho được cái tâm gì, tâm thuộc thắng, thuộc thắng trong bài không thắng rồi này, thuộc thắng đó, nghĩa là phát cho được cái tâm thuộc thắng, tức là cái tâm mà khó ở trong người là khó phát được, phát tâm độ sanh, phát tâm làm lợi ích thật sự, phát tâm gì đó chẳng hầm, mình có nghĩa là như thế nào tu tiến. Ví dụ như bây giờ mình phải đầu nay là 7 năm tu thường được phát đại tâm, bởi vì tu tập có phát tâm nói tiếng trong sự trì chú chuẩn bị. Nếu mà mình đến ngày nào cũng đọc tụng thọ trì thiệt, nhưng mà không có phát một cái tâm thù thắng á, thì các ngài đại khái gì thôi, đấy là đại khái. Còn muốn cho các ngài luôn luôn theo gia hộ mật hộ giá trì á, thì phải có phát một cái tâm thù thắng, cái tâm rộng lớn, cái tâm rộng mẫn, chẳng hạn như cái gì, chẳng hạn như phát tâm, phát tâm ấm thơ trợ đạo, phát tâm ví dụ như hồi nào tới giờ mình ăn chay chỉ có 4 ngày thôi, mình thấy bây giờ cảnh sát rồi ăn cũng quen rồi, bây giờ phát tâm nguyện hắn và mình nghe những cái việc gì đó kêu với nhau, nhắc với nhau, khuyến làm sao được cái việc đó, là phát tâm thuộc thắng. Thì chính cái đó nó gắn liền với cái sự mà thọ trì thần chú. Nếu quý vị chỉ thọ trì thần chú không, thì được các vị thần kim cang mật tức dùng cái sức quan thần hộ, chẳng hạn là thần hộ những cái chuyện phước báo, nhưng mà được những cái đức mà những cái hạnh là những cái gì đặc biệt hơn nữa, là phải có phát tâm thuần thanh, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, thị niệm tu chứng lý dị thần. Cái câu này lý nó cao lắm, cái chữ thị hiện đây tất nhiên là khai thị đó. Thị niệm tức là khai thị tăng, đúng là chữ này là phải hiểu cho con tâm thiện không. Khai thị là như thế nào? Tất nhiên là chẳng những tổng số mà mình phải biết, kêu là khai hóa chỉ bài, làm thế nào nó kêu là thể hiện, tức là hiểu biết, hiểu biết liên hệ
đó tức là vấn đề tập hành, vấn đề chứng ngộ. Ví dụ như bây giờ hàng ngày quý vị đọc, thường thường đọc chú Lăng Nghiêm là đọc buổi sáng tâm thanh tịnh, khi đọc ra là quý vị coi xét lại trong con người, nếu trên đường đi làm việc hoặc là làm việc ở nhà hoặc là làm cái gì đó, xét lại trong tâm tâm mình như thế nào, nhẹ nhàng an phái, nhờ cái xét lại đó tu chứng, tức là hiểu nước trở lại để cho những cái phần phiền não khác bên ngoài nó không phải là cái thân nhập đó. Trong khi đó nếu mình gặp một cái cảnh gì ở bên ngoài nó đến nó bất mắc, tâm vẫn yên, không vẫn yên, không có gì hết đó. Cho nên cái vấn đề khai thị hiện bài hiển hiện, cái vấn đề tu chứng có như vậy đó, quý vị mỗi ngày thọ trì đọc tụng, quý vị mới thấy cái phần tu chứng. Tu là gì? Là tập hành, để hiểu cho nên còn chứng là gì, là hiểu biết trên con đường đạo mình đi, đi tới mức độ nào, mức độ nào. Cái thọ trì đọc tụng nó không quan trọng bằng cái mà chúng ta nghĩ xét đó. Cái nghĩ xét đó tức như là chứng, mà nghiệm xét mình không có thông, chưa thông thì phải là bạn đạo nhận. Còn nếu mà mình chỉ đọc tổng không với chữ nghĩa nghĩa là đất tôn tùng cái trung trọng bắp, cứ như thế mà là không chịu nghiệm xét cái thần kinh của mình, thần kinh của mình hết sức là gọi là thâm thầm chịu thâm tâm. Vì khi mà thâm tâm tâm trời như thế thì những cái ngoại cảnh mà đưa đến bất cứ là cái gì không bao giờ qua đâu, làm cho sắc tốt thì tất nhiên là ngày đó được an lành. Mà an lành như vậy đó, ở trong đó có nghiệp chứng ngộ đó, thấy không? Thì nay an lành một chút, mai an lành một chút, ngốt an lành một chút, cũng như nước mình nóng ngày chút. Rồi cái gì nữa, khi mà được như vậy rồi thì bây giờ tới cái chữ gì này, lý đạo, tức là chân đạo lý. Cái gì mà đặc biệt nhất mà mình thì muốn tìm tới đó là chân lý, cái gì nữa đạo lý, cái gì nữa giác ngộ, cái gì nó nằm ở trong chữ này nè. Thì cái chữ gì này là
dễ,
chữ tâm là
tìm,
thấy không? Còn nếu không có cái điểm này, nếu không có điểm này, hay là đầu tiên mà không có những khai thị hiển hiện này, những cái chữ này á, thì làm sao mà cái đạo lý chân lý này dễ tin được? Phải nên nhớ kỹ nào, đầu tiên hai câu dưới này á, là nói đến cái phần gọi là cái phần con đường tu chứng đó. Rồi bình diện nguyên nhân hành gì, hành võng, vọng tưởng, cái tưởng là sao vậy? Đó, thành vọng tưởng. Tất nhiên là sao? Cái chữ bình diện này là ý muốn nói Đức Phật dạy rằng đầu tiên là do tâm sáng suốt, tự minh, rồi mới có cái sự vọng tưởng hấp dẫn cái nguyên nhân đó. Như tôi thường nói, ví dụ như cái vọng mà mình chưa thấy, thì trong lúc đó mình phải làm thế nào? Tất nhiên là nếu ta không được phụng mệt, cái hoàn cảnh ở ngoài gió hiu lưu hỏng, thì nhất định là phải buồn. Mà phải buồn ngủ tất nhiên là như thế nào? Khi mà người đã ngủ, khi mà người đã ở trong giấc ngủ rồi, thì tất cả những cái cảnh tượng gì bên ngoài là không bao giờ
không
được. Đó, do đó cho nên cái bình diện đầu tiên là tốt lắm, nhưng mà vì cái vọng nó còn, cho nên vì cái nguyên nhân đó mà trở thành ra hư vọng nè, tưởng tượng nó trở thành ra những là sơn nè, rồi hà nè, rồi đại nè, rồi địa nè, rồi thế nè, nhớ nè, chúng sanh nó đủ thứ hết. Đó, sơn hà địa thế giới chúng sanh đủ hết cho đến ngày hôm nay.
nên là nó trồng chấp từ kiếp này qua kiếp kia, cho nên bây giờ trở lại cho nên trong ở trong này nói là có hai cái duyên đạo và thành ra thế giới và chúng sanh đó. Đó đây nói thế giới tất nhiên là chỉ cho thế giới hàm sinh là chỉ cho chúng sanh, chứ hàm là bao trùm, chứ sinh là sinh mạng, tức là chỉ cho bao trùm tất cả những loại nào mà có sinh mạng, những cái loại nào mà biết bò bay cửa đồng có sinh mạng, biết sống biết chết, đó là hàm sinh. Quý vị đọc ở trong những cái quyển kinh quyển sách mà thấy cái tên từ hàm sanh hàm sinh là biết đó là cũng như chúng sanh. Cái chữ chúng sinh nó rộng hơn chữ hàm sinh. Ai biết rộng sao hàm hàm sanh? Chữ chúng sinh nó rộng hơn chữ hàm sinh. Hàm sinh nó rộng sao nó hàm sanh? Chúng sanh là tất cả thì hàm sinh tất cả. Ai biết sinh ra này? Tôi nói là tôi đọc ở trong sách tôi thấy hai cái chữ chúng sinh cái hàm chân nó biết giả dạ, thưa quý ai giả thức trị nó biết làm sao chỉ giải nghĩa rồi giải quyết đi chùa nhưng giải anh và giải nghĩa phân biệt chừng hai chữ chúng sinh với hàm chân đó
là bao nhiêu hàm chân nghĩa là hai chữ tình và loại hữu tình
hả
loại hữu tình kể là loại hữu tình và loại hữu tình
còn chúng sinh à, bao giờ này là chưa dứt bát hay chưa
hàm là bao trùm một phần nào thôi
hả
hàm là bao trùm phần nào
thôi còn đúng
chính là tất cả trong hàm lại với tất cả nghĩ ra
rồi cái đó là gì thôi cả tâm điểm lên cho nghĩ đâu ta hỏi tăng sẽ hỏi bởi vì ở trong kinh thường là thì chúng sinh cái gì cũng được hết á, hay là hàm thức ở trên trời cái chỗ là hàm sinh hàm sanh hàm thức thì hai cái danh từ này thường thường ở trong kinh đó, nó khác nhau như thế nào, nói tới chúng sinh đó, là nói tới chúng sinh có tình thức và chúng sanh không tỉnh nhớ à cây cối đá gạo tất cả đều gọi là chúng nhờ nhờ ba mèo mà phải nói tới hàm sinh hàm sanh hàm thức thì chỉ là những loại biết tự động biết hai biết hai cái khác nhau rõ ràng chứ không phải là tại sao chúng sinh do đó cho nên á khi người ta nói rằng hữu tình chúng sinh từ từ người ta nói thêm gì đó hay là vô tình chúng sinh còn phải nói tới chữ hàm thức hàm sinh á là chỉ cho chúng sinh giống như cái chữ mà hữu tình chúng sinh nó đi xong chút nữa thì quý vị thấy chúng sinh là gì là hợp lại các nhân duyên yếu tố mà sanh cho nên gọi là chúng sinh thì ví dụ như thế này nó hợp lại tất cả cái nhân duyên yếu tố này nó trở thành một cái chân của cái micro thấy không thì cái này nó là cũng là chúng sanh cái nhà cũng chúng sanh cái bàn cũng chúng sanh cái quyển sách này cũng là chúng sanh nó pháp nhưng mà đây là nói về cái danh từ còn pháp là nói về cái tổng quát đó còn hàm sinh đó là chỉ do đó cho nên ở đây thế giới người ta đã nói rồi thế giới đây tất nhiên là chỉ đến những gì mà không cử động còn hàm sinh đó là những gì cử động ý muốn nói vũ trụ và nhân sinh nhưng mà cái chữ nhân này không được phải dùng chữ hàm vì sao còn thấy không còn cách xem được mà chữ này phải dùng chữ bình nó đòi hỏi vũ trụ mình cách cắt và mình cắt nữa không phải dễ mà muốn để chữ nào để chứ còn nó nếu mà ở trên đây mà nó là chúng sinh cũng được bởi vì chúng sanh là thế giới này nó có rồi nó có thế giới nó hết nữa đâu rồi mà hãy nói rằng nhân sinh thì nó lại khác thành ra được cái hàm sinh nhớ mà tới hàm thức thì cũng được thì thức nó cũng lên bình nhưng mà gần thượng sinh
rồi mình hạ tinh cái đó nó khó, nó phải làm thơ làm phú gì đó, nó đem đủ phú mà.
Rồi tóc đắc đắm, tóc là chắc chắn, cái việc đó là tóc phải đó. Khi mà cái nguyên nhân nó đã thành vọng tưởng rồi, khi vừa lên giấc ngủ rồi thì chắc chắn rằng chim bao không chạy được nữa. Thì trong chim bao thì nó thấy đủ hết sơn hà đại địa thế giới chúng sanh, không thiếu gì trong đất chim bao hết. Tâm mình càng vọng bao nhiêu thì vừa nhắm lại mắt là thấy chim bao. Người ngủ mà ít thấy chim bao á, người tu chứng có còn còn khá khá rồi đó, là không phải thường đâu. Còn nếu mà vọng tưởng nhiều hơn, vừa nhắm mắt là thấy chim bao, thấy đủ chịu hết đó. Thế nha, tóc đắc là tóc là quyết định, đắc là được, bị bây giờ bị chìm, cầm đây là cầm luôn khổ hạnh, chỉ cầm này cầm luôn, nghĩa là chìm đắm nơi sông mê để khổ từ ngàn xưa tới bây giờ, cho đến nỗi cái chân tâm đã bị chôn vùi, mà mình sống ngày 24 tiếng đồng hồ ở trong cái vọng tâm. Trừ có những cái giờ nào mà ngồi thiền mà cái thiệt mà coi như là tịnh thiền sâu sắc á, thì cái chân tâm và may mới lên nói một phút một giây thôi. Còn sống toàn là vọng tưởng, do đó cho nên bị chìm đắm đó. Thì tóm lại bốn câu này là ở trong cái bài học của trong bài giảng của quý vị này bây giờ, ví dụ trong đó này trong đấy bữa nay các bác đi lên từ mà rồi từ bản thân đó nó hơi khó cái gì soi đến chủ thể, soi là chiếu, chiếu soi chiếu phá chứ là soi. Chủ thể đây là chỉ cho chân tâm, chân này chủ thể là nó không phải chủ thể đâu, là chỉ cho chân tâm của mỗi người. Khi mà thọ thì thành chú đúng rồi, coi như là đại chúng thì chú mà được mật hộ rồi á, thì soi đến chủ thể tất nhiên là đi thẳng vào chân tâm. Lại có vô lượng nhật nguyệt thiên tử, tức là các vị trời con đó, thiên tử của mặt trời mặt trăng. Thì cái này hồi xưa mà chú nói á, thì quý vị có thể nói là khó hiểu. Thế bây giờ đây á, mặt nhật mặt nguyệt đó là tinh tú, đó là các thế giới bên đó. Mà các thế giới bên đó thì đương nhiên cái vấn đề thiên tử hay là thiên tôn thì nó đầy đến đều có thế giới thì lưu hành, có thế giới biên trụ, có thế giới được ngoại, có thế giới băng, có gì đến đó thấy sao nó băng thế giới rồi. Thông sư, võ sư, văn sư, lôi sư và điện hóa vân vân. Đây là mấy danh từ mới cho cái gì thêm. Thông sư là chỉ ra cái gì? Tất nhiên là cái ông chủ về gió. Rồi hồi xưa cái thần thần quyền á, người ta mới quan trọng quá là ông thần gió. Chứ sự thật ra mỗi một cái hiện tượng gì ở trên trong cõi đời này đều có những cái trạng thái linh tấn nó chiếu soi, đâu phải tự nhiên đâu, không phải tự nhiên đâu. Nếu như chúng ta tin về thần quyền, quân quyền, thần quyền lắm á, hay là mê tín cũng dám mê tín lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta học hiểu đạo lý kỹ á, thì không thể phủ nhận. Ví dụ tôi đơn cử ví dụ như chẳng hạn như nói rằng hồi xưa người ta nói rằng sơn thần, địa thần, xuyên tạc thần, nguyên giá thần, trú thần, dạ thần, thông thần, thiên thần, ẩm thực thần, thảo mộc thần, nguyên thủy ẩm thần, không có mình tưởng là bà còn nói thần còn hiểu thần đây là ý người ta muốn nói rằng mỗi một vật động vật hay thực vật hay là khoáng vật đều có cái linh tánh nó, kêu là nó nằm ở trong hoặc là nó xoay chiếu ở trong nên nhớ kỹ không phải là không có đâu. Thì phong sư là gì? Võ sư cũng là cái chữ võ sư đây tất nhiên là chỉ cho
các vị mà cái linh tánh nó thuộc về kiểu là cũng như là võ bộ nó thuộc về như quý vị mà thường biết đó, các vị mà khổ pháp đi, thấy không? Các ngoài nó đâu có phải nó dở cái vấn đề mà võ nghệ cũng khó khăn lắm đó, phải không? Thấy mà cái khổ pháp cứ được rồi đâu chứ, không có cái bộ đâu mà cái gì nói này là phải không có biết làm bộ hành nó nó không biết rồi. Nếu võ là mưa hay là võ là ở bên võ bộ cũng vẫn được, như thường nói tóm lại là gì? Tất nhiên là các vị mà xoay đến các vị đó, khi mà mình tụng chú á, ý muốn nói cái gì? Chỗ này là chỗ đáng thiếu nè. Ý muốn nói là trong như là trong cái sự linh nghiệm của thần chú á, là có tất cả gì? Tất cả nào như là sơn thần, địa thần, thiên cạch thần, miêu giá thần hay là văn võ, tất cả đều có trong đó, ý muốn nói như thế. Cũng như quý vị thấy nào như quý vị thấy đại bi xuất tượng hoặc là thư viện có mình sắc đó, đại bi xuất tượng thấy chưa, khi làm đánh đánh rồi chúng tôi dành sạch muốn là gì học trò được sẽ năng với cái thành của quý vị thấy mỗi câu và mỗi cái thành văn có võ có hay là võ nghệ cũng có mà thần mưa thần gió đủ đủ nó hết á, nội cái đại bi không á, kêu đại bi xuất tượng. Mỗi một cái câu ví dụ như là na ra là ra là có hình tượng, bà lô như thế là có hình tượng, đủ hết trong đó, đó là đại bi á. Còn năng nguyên trường ba tháng, năng nguyên trường ba tháng một câu là bao nhiêu, là thâu hết tất cả những gì, những cái tiếng, những cái gì của văn sư. Văn sư tất nhiên là chỉ các người giỏi về văn chương, các cái vị thần giỏi về văn chương. Lôi sư tất nhiên là chỉ cho các cái vị mà cầm đầu về lâu diễn, lâm diễn, sấm sét chốt lặn đấy, lâu sấm. Và điện bá, điện bá thì tất nhiên chỉ cho những thần xét, mà những cái thần gọi là giống như những cái điện mà mình thấy trong khi mà mưa lớn thần thẳng để đậu con con. Chư thần quan chủ về niêm tuế, tức là các vị thần, các vị mà thống lãnh chủ về niêm tuế. Niêm là năm, tuế là tuổi, năm tuổi. Ví dụ như con người mình thiện thì có các vị thần thiện và niêm tuế, và nếu con người mình tâm hồn ác độc thì có những thiện ác thần như là niêm tuế chiếu. Cái đó tự tự mà cái điểm lực mình đặt trước, rồi cái điểm lực của mình sẽ là nó là sao. Các vị tinh tú, đó có tinh tú nữa nè, nhưng mà vị thập bát tinh tú tức 28 vị ở đây chỉ có các vị tinh tú và quyến thuộc. Quyến thuộc tất nhiên là hạng đại, hạng chữ hoàng, hạng thập quân, đại dần chữ bằng tôn thần, đủ hết đều ở trong đại hội. Các vị đó 26 vị tinh tú nào là la hầu, hổ tú, dĩ diện, thái bạch, thái dương, quân hấn, kế đô, thái âm, mộc đức, nghĩa là tướng sắc hàng sắc hàng hầu. Khi mà thọ trì thành chú thanh nghiêm nó có thành như thế là không phải ít đâu. Ở trong đều ở trong đại hậu chắp tay cung kính đảnh lễ dưới chân Phật, rồi bạch Phật rằng: các vị đó đó, thưa Thế Tôn, chúng con nguyện ủng hộ những người chăm tu thọ trì thần chú, ngày nào cũng thọ trì để là chân chánh tu hành thọ trì thần chú, an lập đạo tràng. An nghĩa là đâu vào đó gọi là an, lập là kiến lập, đạo làm tràng là cái chỗ, chỗ để tụng kinh, chỗ để trì chú, chỗ để nghe giảng, chỗ cái đó gọi là đạo tràng, an lập đạo tràng. vị đó thoát khỏi các nạn nguy hiểm sợ hãi, tức là các vị mà họ thì thầm chú, các người tâm tung, các người an lạc đạo tràng thì thoát khỏi các nạn nguy hiểm sợ hãi. Đó là một. Điểm thứ năm, địa kỳ thiên thần. Thiên thần là chỉ cho các thần ở trên quả trên, địa kỳ là chỉ cho các vị trên mặt nóc trên dưới mắt là có vô lượng sơn thần, hải thần, tất cả địa quỷ, thổ thổ địa này, thủy lục không hành, thủy ở dưới như nướng, mà lục là lục quân, mà lục quân tức là trên đó, và không hành là trên không gian. Không gian cho máy bay vậy, bay cái ai cho máy thầm luôn, lấy cái tờ mà vô hết cho được đó. Tinh kỳ muôn vật, tinh kỳ tất nhiên là chỉ cho những các cái vị mà tinh quái kỳ khó coi. Muôn vật chỉ trong các, do đó cho nên là quý vị thấy không, ví dụ như tinh đá ở trên đá trong nhà mình, nếu như một giọt máu của người hoặc là những giọt máu trong thú hoặc hay trong cá trong gà cũng đổ lên máu tươi như thế, thì sao cái chỗ đó như thế nó cũng trở thành những hình loại hình loại nó pha. Nếu trong gia đạo đó có đức độ thì nó lại hộ, mà nếu mà trong gia đạo mà không đức độ thì nó ta kêu là thờ suy thì quỷ bị lo đó, là cũng là có đâu. Dạ, nhưng mà có như tôi thường nói có là có những người, nhưng mà nãy tôi nói là không biết gì đạo đức, không biết gì tu niệm. Chứ sự thật ra ở trong nhà mà quý vị có thờ phượng trang nghiêm, có thờ đề thờ tụng, đọc một câu kinh, một bài kệ là những các cái vị tinh kỳ vạn vật đó đều là coi như là đừng không có ngại gì. Từ khi nào trong nhà mình tâm cứ tạo ác hoặc là loạn động hoặc là gì đó thì nó sợ. Và vua phong thần, các vị vua mà về các ông thần gió, phong đây là thần gió nè, trời cõi vô sắc, các vị trời ở cõi vô sắc, tất cả các vị đó nào là các vị hải thần, sơn thần, rồi mới hổ thần, địa thần, thủy lục không hành, tinh kỳ vạn vật, tất cả các vị đó kể cả các vị trời ở cõi vô sắc đều đến trước Như Lai đồng thờ cúi đầu và bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, chúng con nguyện bảo hộ những vị chân tu thọ trì tâm chú thoát khỏi các năng tướng, hoàn thành đạo Bồ Đề vĩnh cửu, tức là giác ngộ thành đạo, tức là đi trên con đường Bồ Đề, tức là sáng suốt giác ngộ vĩnh cửu, qua như là vĩnh viễn. Thì đây là các vị địa thần tiên, địa kỳ tiên thần phát nguyện như vậy. Tất nhiên Can Đại Vương, lúc bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương cùng vô số quyến thuộc ở trong đại hội đồng chắp tay cung kính đảnh lễ và bạch Phật rằng: các vị Kim Cang Tạng Bồ Tát, các vị này cũng mong tu rất nhiều kiếp nhưng mà không muốn thành Phật quả, mà chỉ muốn thành các vị Kim Cang để mà ủng hộ Phật pháp xứ thường tồn, các cán toàn hành Thế Tôn giáo, chỗ nào mà có lời dạy của Đức Thế Tôn có các ngài, chỗ nào mà có pháp hội đạo tràng là có các ngài đến, dầu có để hình tượng, dầu không để hình tượng thờ các ngài, bổn phận các ngài đến. Rồi bởi vì muốn để hộ trì nên các ngày này đầm đảnh lễ và phạm Đức Phật.
Thưa Thế Tôn,
như công hạnh đã tu của chúng con, các ngày đó cũng tu hành cũng là nhiều đời nhiều kiếp lắm, không phải ít đâu. Như công hạnh đã tu của chúng con, hành đạo Bồ Đề đã lâu, xong chưa nhập Niết Bàn. Những thành đạo rồi, nhưng mà muốn thị hiện làm thần kim cang, làm các vị thiện thần để mà hộ trì chánh pháp, chứ không phải là thành ra những người mà phụng trì hộ trì chánh pháp đúng mức. Còn những